chí đặc biệt.
Thất vọng vì đã không lọt được vào vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 4, ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất, đang có tham vọng lên làm thủ tướng. Kết quả vòng 1 bầu cử quốc hội hôm qua và dự báo về số ghế dân biểu sau vòng 2 ngày 19 tháng 6 tới cho thấy là tham vọng này không chắc sẽ thành hiện thực, bởi vì theo dự báo của các viện thăm dò, phe của Tổng thống Emmanuel Macron sẽ vẫn nắm đa số ở quốc hội mới, cho dù không phải là đa số tuyệt đối. Tuy vậy, Liên minh cánh tả tập hợp dưới lá cờ của ông Mélenchon sẽ là một lực lượng đối lập đáng gờm mà chính phủ của Tổng thống Macron sẽ phải vất vả đối phó trong những năm tới. Sinh năm 1950 tại Maroc, ông Mélenchon từng làm bộ trưởng dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, từng là thượng nghị sĩ trong hai nhiệm kỳ. Nguyên là đảng viên Đảng Xã hội, vào năm 2009, ông Mélenchon đã ly khai để lập đảng cánh tả mà ông là đồng chủ tịch cho đến tháng 8 2014. Đến năm 2016, ông đứng ra thành lập đảng nước Pháp bất khuất. Như vậy là đã ba lần ông Mélenchon ra tranh cử tổng thống với tư cách ứng cử viên của đảng cực tả này, nhưng vẫn không thành. Trong những ngày trước cuộc bầu cử quốc hội, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất đã không ngớt khẳng định quyết tâm giành lấy điện Matignon, tức là phủ thủ tướng. Chưa biết là ông có sẽ giành thắng lợi ở vòng 2 hay không, nhưng trước mắt vòng đầu bầu cử quốc hội Pháp đã khẳng định thành công của ông Mélenchon trong việc lôi kéo các đảng cánh tả vào liên minh mà đảng của ông là nòng cốt. Những đối thủ cũ của ông bên đảng Xã hội, đảng Môi sinh và đảng Cộng sản đều đã tạm gác qua một bên những chỉ trích của họ về quan điểm lập trường của ông Mélenchon, nhất là về thái độ thuần phục của lãnh đạo cực tả đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dù có một số chống đối trong nội bộ, các đảng này đã chấp nhận tham gia liên minh tranh cử quốc hội mang tên Liên minh Nhân dân Sinh thái và Xã hội mới, gọi tắt là NUPES. Có thể xem đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì tại Pháp chưa bao giờ một đảng cực tả lại trở thành một lực lượng chính trị áp đảo như thế bên phía cánh tả. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 30 tháng 5, Gérard Runbert, giám đốc nghiên cứu danh dự của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học CNRS, chuyên gia về cánh tả Pháp, ghi nhận.
Disons d'abord que il y a un succès réel au départ. Mélenchon a réussi à au fond.
Rõ ràng là đã có một thành công thực sự. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội, ông Mélenchon đã tập hợp được các đảng cánh tả, điều mà ban đầu không chắc chắn là sẽ thành tựu. Chắc chắn là có những bất đồng quan điểm, nhưng điều gây ấn tượng cho tôi đó là trong ba đảng tham gia liên minh với đảng nước Pháp bất khuất LFI có một bộ phận khá lớn đồng tình với một số điểm trong chương trình tranh cử của đảng này. Đặc biệt là chính lãnh đạo đảng xã hội, ông Olivier Faure cũng nói là có nhiều điểm tương đồng với đảng nước Pháp bất khuất, rằng ông đồng ý với nhiều điểm trong chương trình của Mélenchon. Bây giờ phải chờ xem có bao nhiêu người được bầu vào quốc hội dưới danh nghĩa của liên minh NUPES. Nếu liên minh này có từ 100 cho đến 200 dân biểu, thì tình hình sẽ thay đổi rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là lúc ấy liệu ông Mélenchon có thể khẳng định là đang có trong tay một đảng đối lập lớn và ông là lãnh đạo của phe đối lập hay không? Nhưng hiện giờ, rõ ràng là ông Mélenchon đã thành công trong việc tập hợp cánh tả, thành công trong chiến dịch vận động tranh cử. Bây giờ cần phải thấy rằng, thỏa thuận về liên minh cánh tả chỉ là thỏa thuận trước hết nhằm mục tiêu tranh cử, chứ không phải thỏa thuận về một cương lĩnh cầm quyền. Chúng ta biết là giữa những đảng này có những bất đồng rất lớn về các vấn đề căn bản, như xây dựng châu Âu, chính sách ngoại giao, chiến tranh Ukraine hay tự do hóa kinh tế. Nhìn xa hơn về tương lai, câu hỏi được đặt ra là liệu NUPES có thể trở thành một tổ chức chính trị thực sự hay vẫn chỉ là một liên minh giữa bốn đảng? Bốn đảng này có thể hợp tác với nhau hay không? Và nếu có thì hợp tác cho đến khi nào? Các đảng phái này có phải lúc nào cũng đồng ý với những điều mà ông Mélenchon nói hay đề nghị hay không? Có rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra cho tương lai.
Dẫu sao chính nhờ liên minh này mà cánh tả có được các ứng cử viên chung cho toàn bộ 577 đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử quốc hội lần này. Nếu không giành được đa số tuyệt đối 289 ghế trong nghị viện mới để ông Mélenchon được bầu làm tân thủ tướng, liên minh NUPES hy vọng ít ra sẽ trở thành lực lượng đối lập chủ chốt. Thành công của liên minh cánh tả trong vòng đầu đó cũng chính là nhờ sai lầm của liên minh tổng thống Macron. Ban đầu phe của ông Macron đã vận động tranh cử rất ít, một chiến lược đã giúp ông tái đắc cử, nhưng trong cuộc bầu cử quốc hội thì lại có tác dụng ngược lại, tức là đã để cho liên minh cánh tả NUPES của ông Mélenchon chiếm lĩnh trận địa. Cho nên trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử, phe đa số cầm quyền đã vội vã đẩy mạnh cuộc vận động, nhất là sau khi kết quả các cuộc thăm dò cho thấy không chắc là họ sẽ giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội mới và sự cách biệt với liên minh cánh tả ngày càng thu ngắn, thậm chí có lúc bị liên minh này qua mặt. Về phần liên minh cánh tả NUPES, theo nhận định của tờ Le Monde, sau khi đạt tỷ lệ phiếu ngang ngửa với liên minh của Tổng thống Macron, họ là phải đối mặt với nguy cơ hình thành cái gọi là một mặt trận chống Mélenchon. Khẩu hiệu Mélenchon làm thủ tướng đã là một trong những động lực chính để thúc đẩy cử tri bầu cho liên minh cánh tả. Nhưng trong vòng 2, phe của Tổng thống Macron sẽ khai thác khẩu hiệu này để cảnh báo cử tri về những nguy cơ của việc đưa một nhân vật cực tả lên làm thủ tướng. Họ sẽ dùng lập luận này để thuyết phục cử tri đừng dồn phiếu cho các ứng cử viên của liên minh NUPES ở vòng 2. Cũng theo Le Monde, đối đầu với mặt trận chống Mélenchon, liên minh cánh tả không còn nhiều đạn dược. Họ sẽ phải nỗ lực lôi kéo những cử tri đã vắng mặt ở vòng đầu, một việc không phải là đơn giản vì chỉ còn một tuần là đến vòng 2. Cho dù về đầu ở vòng 1 với tỷ lệ sát sao như vậy, phe của Tổng thống Macron, liên minh đồng lòng, vẫn còn nắm lợi thế, bởi vì theo dự báo của các viện thăm dò, liên minh này sẽ thu được từ 255 đến 295 ghế trên tổng số 577 ghế ở quốc hội mới, trong khi liên minh nhân dân sinh thái và xã hội mới chỉ thu được từ 150 đến 210 ghế. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 30 tháng 5, giáo sư Jean-Dumas Ducange, Đại học Rouen, một chuyên gia về cánh tả Pháp, cũng cho rằng khả năng giành thắng lợi của liên minh NUPES là rất thấp.
Ce qui est certain, c'est que la création de la NUPES répondait à un besoin au lendemain de la présidence.
Điều chắc chắn đó là liên minh NUPES đã được lập ra nhằm đáp ứng một nhu cầu của các cảm tình viên và đảng viên các đảng cánh tả về tập hợp lực lượng, một nhu cầu phát sinh sau cuộc bầu cử tổng thống. Trong cuộc bầu cử tổng thống, một số cử tri cánh tả đã miễn cưỡng bầu cho ông Jean-Luc Mélenchon. Sau đó đã có thỏa thuận về thành lập liên minh NUPES, một thỏa thuận gây ấn tượng mạnh cho nhiều người, tuy không hẳn có sự đồng tình của mọi người. Liên minh này có một năng động nhất định và có thể sẽ giành được tỷ lệ phiếu khá cao. Nhưng đó có thật sự là thỏa thuận về tất cả các điểm hay không? Có thực sự là một thỏa thuận dẫn đến một dự án chính trị chung cho giai đoạn sau bầu cử quốc hội hay không? Với phương thức bầu cử hiện nay, khả năng liên minh cánh tả NUPES giành chiến thắng là rất thấp. Vấn đề đặt ra là cánh tả này tập hợp xung quanh ông Mélenchon và một số nhân vật khác sẽ được tổ chức lại như thế nào? Dựa trên những phát biểu của các ứng cử viên tổng thống của Đảng Xanh, Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, ta thấy có những điểm bất đồng khá lớn với ông Mélenchon về chính sách đối ngoại, về chính sách năng lượng. Những khác biệt căn bản đó có thể sẽ nhanh chóng gây bất hòa trong liên minh. Nhưng do các dân biểu cánh tả rất có thể sẽ ở vào thế đối lập, nên trước mắt có thể chưa có vấn đề gì. Một điểm khác đó là liệu liên minh cánh tả này có tạo ra được một sự năng động ở cơ sở hay không, ngoài những cảm tình viên và đảng viên các đảng phái cánh tả. Ngoài ra cũng cần phải thấy là có một số dân biểu, đảng viên vận động tranh cử dưới lá cờ của liên minh cánh tả một cách miễn cưỡng hoặc công khai ly khai với liên minh này.
Gare nuancée sur cela et pensez aussi que il y a des élus, des militants et autres qui font soit campagne à contre-cœur, soit qui sont rentrés en dissidence ouvertement.
Nhưng cho dù có đạt kết quả cao trong kỳ bầu cử quốc hội lần này, liên minh cánh tả NUPES liệu có sẽ tồn tại lâu dài hay sẽ nhanh chóng bị tan rã do những mâu thuẫn quan điểm? Gérard Runbert, giám đốc nghiên cứu danh dự của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học CNRS, chuyên gia về cánh tả, nhận định.
Đó là một câu hỏi lớn bởi vì chúng ta thấy đã có rất nhiều bất đồng căn bản. Nhưng đồng thời, một bộ phận lớn cử tri, nhất là cử tri cánh tả, khao khát có một liên minh như vậy. Tuy nhiên, cần phải thấy là chúng ta đang ở vào một giai đoạn đặc biệt. Trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, cánh tả nói chung đã bị một thất bại lịch sử. Tỷ lệ phiếu của Mélenchon che bớt phần nào thực tế đó, nhưng ba trong bốn đảng cánh tả đã gần như bị gạt sang một bên. Dân Pháp không còn tin rằng cánh tả sẽ thắng cử và nói chung không còn tin tưởng vào các chính đảng. Các phong trào đấu tranh xã hội như phong trào áo vàng thì gần như hoàn toàn không có liên hệ gì với các chính đảng.
Aujourd'hui on l'a vu avec les gilets jaunes, le mouvement social est très largement déconnecté des partis politiques.